Rồi, giờ mình học tiếp qua đoạn 4. Duyên môn khởi vấn viết: đạo cứu cánh thuộc thì, đáp viết: cứu cánh vô sở thuộc, như không vô sở y. Đạo nhược hữu hệ thuộc, tức hữu giá, hữu khai, hữu chủ, hữu ký. Vấn viết: vân hà vi đạo bộ, đạo bản, vân hà vi pháp dụng. Đáp viết: hư không vi đạo bản, xum la vi pháp dụng giả. Vấn viết: ư trung thì vi tạo tác. Đáp viết: ư trung thật vô tác giả, pháp giới tánh tự nhiên. Vấn viết: khả bất thị chúng sanh nghiệp lực sở vi gia. Đáp viết: phù thọ nghiệp giả, nhi vi nghiệp hệ sở truyền, tự nhân vô do, hà hạ hệ hải, tích sơn an thiên chí địa. Vấn viết: cái văn Bồ Tát hữu ý sanh thân, khởi bất do thần thông chi lực gia. Đáp viết: phàm phu hữu lậu chi nghiệp, thánh nhân vô lậu chi nghiệp, bỉ truy thắng liệt hữu dị hữu thù, do vị thị tự nhiên chi đạo, cố vân chủng chủng ý sanh thân, ngã thuyết vi tâm lượng. Vấn viết: ký ngôn không vi đạo bản, không thị Phật phủ. Đáp viết: như thị. Vấn viết: nhược không thị giả, thánh nhân hà bất hiển chúng sanh niệm không, nhi linh niệm Phật giả. Đáp viết: vị ngu si chúng sanh giáo linh niệm Phật, nhược hữu đạo tâm chi sĩ, tức linh quán thân thật tướng, quán Phật diệt nhiên, phù ngôn thật tướng giả, tức thị không vô tướng. Đó là hết đoạn 4. Tức là ngài Duyên Môn mới hỏi đạo rốt ráo thuộc ai. Đáp: rốt ráo không chỗ thuộc, như hư không không chỗ nương. Nếu đạo có hệ thuộc thì tức là có ngăn, có mở, có chủ, có giá, tức là có chủ, có khách. Hỏi: làm sao, thế nào là gốc của đạo, thế nào là dụng của pháp? Đáp: hư không là gốc của đạo, xum la là dụng của pháp. Hỏi: ở trong đó ai tạo tác? Đáp: trong đó thật không tác giả, không người tạo tác, tánh pháp giới tự nhiên. Hỏi: chẳng phải là do nghiệp lực chúng sanh làm chăng? Đáp: bởi người thọ nghiệp rồi bị nghiệp nó cột trói, tự nhân mình không do ai, đâu có rảnh mà kết dính biển, gom chứa núi, sắp đặt trời đất. Hỏi: vốn nghe Bồ Tát có ý sanh thân, đâu chẳng do sức thần thông sao? Đáp: phàm phu thì có nghiệp hữu lậu, thánh nhân có nghiệp vô lậu. Tuy nghiệp đó có hơn kém sai khác, bởi do chưa phải là đạo tự nhiên, nên là nói mà mỗi ý sanh thân ta nói là tâm lượng. Hỏi: đã nói không là gốc của đạo, vậy không là Phật chăng? Đáp: đúng vậy. Hỏi: nếu đó là không, thì thánh nhân thì sao thánh nhân chẳng khiến chúng sanh niệm Phật mà chẳng khiến chúng sanh niệm không mà lại khiến niệm Phật? Đáp: vì chúng sanh ngu si dạy cho họ niệm Phật, nếu là bậc có đạo tâm thì tức khiến quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Nói thật tướng đó tức là không công tướng. Thì đây là cái đoạn 4, Diêu Môn mới hỏi như vậy. Thì bây giờ đạo á thì rốt ráo thuộc về ai? Đạo rốt ráo thuộc về ai? Thì ngài đáp mà rốt ráo là không chỗ thuộc, mà như hư không, không chỗ nương. Nếu mà đạo mà có hệ thuộc thì tức là có ngăn, có mở, có chủ, có gá, tức là có cách. Thì như vậy là sao? Bây giờ hỏi đạo mà có thuộc ai á thì tức là sao? Thì nó kẹt trong có ngã rồi. Đạo mà thuộc ai thì tất nhiên là thuộc về cái ngã rồi, có một cái ngã nào rồi, phải không? Mà đạo mà đã có cái chỗ thuộc thì tất nhiên là đạo nó hết tự tại rồi, phải không? Có chỗ thuộc thì tức hết tự tại rồi, nó là có ngã, mắc kẹt trong cái ngã rồi. Cho nên nói nếu mà đạo mà có hệ thuộc thì tất nhiên là có ngăn, có mở, rồi có chủ, có khách, thì như vậy là nó đạo không còn là tự tại, phải không? Bởi vậy cho nên nếu mà nói rằng gọi là vừa thấy mà gọi là có mình mà đạt đạo á thì tất nhiên là cái đạo nó liền mất. Có mình đạt đạo, đạo nó thuộc về mình, mà thuộc về mình thì cái đạo đó không phải là đạo chân thật rồi. Thấy có mình thì tất nhiên là có ngã, và như vậy bị cái ngã nó che thì cái đạo nó bị ẩn, nó phức. Cho nên rồi thấy đạo mà thuộc ai đó, hỏi câu hỏi đó là câu hỏi đó sai rồi. Rồi bây giờ mới hỏi tiếp. Như vậy thì thế nào là gốc của đạo, thế nào là dụng của pháp? Thấy không? Gốc của đạo và dụng của pháp. Mới đáp là hư không là gốc của đạo, xung la là dụng của pháp. Xung la tất nhiên là xung la vạn tượng, mọi cái sai biệt hiện tiền đây là dụng của pháp. Thì như vậy là làm sao? Nói hư không là gốc của đạo thì thật đúng chưa? Thành ra nói hư không là gốc của đạo á thì đây là cũng là một cái tạm nói thôi chứ chưa phải là hẳn như vậy, phải không? Nếu mà hư không là gốc của đạo thì đạo thành ra là vô tri rồi, phải không? Hư không thì đâu có biết gì, thành ra là vô tri rồi. Nhưng mà đây là để cho muốn nói lên là cái đạo vốn là nó rỗng ràng không hình tướng mà nó trùm khắp tất cả, cho nên nó là hư không. Nó rỗng ràng nhưng mà không có hình tướng. Gốc của đạo là cái rỗng ràng không hình tướng mà trùm khắp tất cả. Nhưng mà nó luôn luôn là nó hiện bài nơi tất cả trong mọi thứ sai biệt, cho nên nó dụng của pháp là xum la vạn tượng. Thì như vậy ngay nơi tất cả mọi thứ sai biệt hiện tiền đây, mình khéo nhận thì rõ được đạo. Cho nên là không phải đạo ở đâu xa, mà ngay tất cả mọi thứ sai biệt hiện tiền đây. Cho nên là xum la vạn tượng là dụng của pháp. Thì ngay đó mình khéo là mình nhận ra. Cho nên thường trong kinh là có câu là xum la vạn tượng là sở ấn của một pháp. Tất cả xum la vạn tượng sai biệt đây là cái chỗ ấn của một pháp thôi. Mà pháp một pháp đó là chỉ cho đạo, là chỉ cho cái lý chân thật đó. Vì vậy cho nên hiểu được ở chỗ này thì mới thấy, nghĩa là đâu đâu cũng là cái chỗ để cho mình sáng đạo hết. Nhưng mà mình bị còn cái gọi là cái núi ngã nó che, cho nên rồi kẹt ở trên cái tình thức phân biệt. Vì vậy mà không rõ được. Rồi cái thì muốn bỏ chỗ này truyền chỗ khác chạy mãi thôi. Chứ còn khéo ngay đây mà lặn được cái tình thức nó phân biệt, quên được cái ngã thì nơi nơi đều là đạo hết. Cho nên nói rằng nghe là đầy mắt mà núi xanh, nhưng mà nhìn gọi là chẳng hết. Tức là đâu đâu nó cũng hiện bài rõ ràng hết. Thì như vậy là không phải tìm ở đâu xa. Thì như vậy ở đây rồi cái mới hỏi tiếp. Như vậy thì ở trong đó ai tạo tác, thấy không? Ai tạo tác ra những cái thứ này? Mới đáp, trong đó thật không người tạo tác. Tánh pháp giới là tự nhiên, tự nhiên vậy thôi. Nếu mà có người tạo tác á thì tất nhiên là cái đạo đó thành ra cái đạo sinh diệt rồi, Có người tạo tác thì tất nhiên là có làm ra thì có sinh diệt. Cho nên rồi hỏi là ai tạo tác đó là câu hỏi cũng là không đúng. Cho nên là có người tạo tác thì tất nhiên là có sinh diệt. Có sinh diệt thì nó trái với cái lý đạo chân thật. Cho nên nói rằng tánh pháp giới nó là tự nhiên. Vốn xưa nay sẵn như vậy, không có nói ai làm ra. Cho nên là thấy có cái người này hoặc là người nào đó, một cái chỗ nào đó hay một cái gì nào đó để mà làm ra, đó là tác giả, thì tất nhiên là thấy như vậy đó là còn mắc kẹt ở trong cái sinh diệt, gọi là cái thấy sinh diệt, chưa phải là cái chỗ chân thật của đạo. Nhưng mà như vậy thì bây giờ đây hỏi tiếp, chẳng phải, tức là chẳng phải là do nghiệp lực của chúng sanh làm ra sao? Thì thường ta nói là do nghiệp lực chúng sanh làm, chứ sao nói là không có do ai làm? Thường do nó là nghiệp lực chúng sanh làm ra, mà bây giờ nó không do ai thì sao đây? Thì đây nói bởi người thọ nghiệp rồi mới bị nghiệp nó cột trói, đó là tự nhân mình chứ không có do ai. Đâu có rảnh mà lại kết dính biển gom chứa núi, sắp đặt trời đất, tất nhiên là biển thì nước nó kết dính lại nhau, núi thì tất nhiên là gom chứa đất đá nó chồng lên thành núi. Thì như vậy đâu có ai có rảnh mà lại làm những việc đó. Đây là muốn nói thêm cái ý là ngã pháp đều không thật á, tức là ngã không thật mà pháp cũng không thật. Thường nói nghiệp lực, nói nghiệp lực đó là sao? Nói nghiệp lực là chỉ cho nó không có tác giả. Nói nghiệp lực làm ra đó là chỉ cho mình vọng, mình mê vọng, rồi nghĩa là thọ nghiệp, tức là mê vọng tạo tác, rồi thọ nghiệp, rồi cái tự mà vọng mình chối lại mình. Như vậy là tự mình vọng tạo tác, rồi tự mình vọng chối lại mình. Chứ trong đó thực không có cái tác giả, cái chủ thể. Nếu mà có tác giả, có chủ thể làm ra thì không gọi là mê. Mê cho nên là mới gọi là gọi là vọng tạo. Chứ còn có tác giả, có chủ thể làm rõ ràng rồi thì đâu nói là vọng. Có người thật làm ra mà, không? Mà đây nói là vọng, là mê, là để chỉ cho nó không có cái chủ thể hay là cái tác giả thật làm ra, chỉ mê thôi, mê vọng, rồi tự tạo, rồi tự chối. Bởi vậy cho nên mình giác á, thì ngay đó thì nó cũng liền hết. Thì vậy là không ai mà cột chối mình, rồi cũng không ai làm cho mình giải thoát. Thì như vậy là để mà đánh thức ngay mình là tự mình giải thoát. Chứ còn không phải thật có một cái nào khác mà làm cho mình mê hay là làm cho mình giải thoát. Thì đó là hiểu được cái nghĩa nghiệp là như vậy. Chứ không phải nói nghiệp là nó có cái tác giả, có chủ thể tạo tác. Mà nói nghiệp đó là chỉ cho nó không có tác giả thật, chỉ do mình mê, mình tạo. Thì như vậy là mình giác được thì tự mình giải thoát. Thì như vậy rồi mới hỏi tiếp. Nhưng mà vốn thì nghe, tức là vốn nghe Bồ Tát có cái ý sanh thân, tức là có cái thân ý sanh, tất nhiên là tùy ý mình sanh ra, theo ý mà sanh, chứ còn không phải là theo cái nghiệp. Thì đâu chẳng là do sức thần thông sao? Mới đáp, tất nhiên là phàm phu thì có nghiệp hữu lậu, còn thánh nhân thì có nghiệp vô lậu. Thì những cái nghiệp đó tuy là có hơn có kém sai khác nhau, tức là phàm phu nghiệp hữu lậu thì nó là kém, nó là xấu, còn thánh nhân thì có nghiệp vô lậu thì nghiệp đó là thù thắng. Thì tuy là nó có sai khác như vậy, nhưng mà do chưa phải là cái đạo tự nhiên, cho nên mới dẫn trong kinh đây là kinh Lăng Già. Tất nhiên là mỗi mỗi ý sanh thân, ta nói là tâm lượng, tức là sao? Tức là dù là cái ý sanh thân, tức là được cái thân, nói là cái thân ý sanh, thấy không? Mà là cái thân ý sanh á, thì cũng là có hình, có tướng, cho nên rồi nó cũng thuộc về cái tâm lượng, tức là do tâm mà hiện ra, còn thuộc về cái chỗ biết của tâm, tức là còn có thể biết, còn có chỗ bị biết, còn có chỗ có tướng hiện ra, vì vậy cho nên đó là chưa phải chân thật, tức là chưa phải cái pháp thân chân thật, nghe không? Đó, dù nó là cái ý sanh thân, cái thân là ý sanh, thì như vậy nó là đã là cái chưa phải là cái pháp thân chân thật, vì nó là có hình có tướng, còn pháp thân chân thật là không hình không tướng, thì chỗ đó mới là bật hết cái nghĩ si, còn cái này là còn thấy biết được, tức là còn có tướng, còn có thấy biết được, thì như vậy cũng chưa phải là cái chỗ lý tột mà chân thật. Thì đây rồi mới hỏi tiếp, nhưng mà đã nói không là gốc của đạo, vậy không là Phật chăng? Như trước nói đó, không là gốc của đạo, thì vậy là không là Phật chăng? Thì đây mới đáp là đúng vậy. Đúng vậy, thì mới hỏi lại, nếu mà không đó là phải, thì thánh nhân sao chẳng khiến chúng sanh niệm không mà lại khiến niệm Phật? Nếu nói không là Phật thì tại sao mà thánh nhân lại không dạy chúng sanh niệm không mà lại niệm Phật chi? Thì đây mới đáp rõ ràng, đó là vì chúng sanh ngu si, cho nên dạy họ niệm Phật. Nếu là bậc có đạo tâm, chính là bậc rõ được đạo lý đó, thì tức là dạy khiến họ quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Tức là nói là thật tướng đó, tức là không là vô tướng. Thì như vậy, đây là rõ ràng, để chỗ này nói rõ, đó là những cái phương tiện của chư Phật. Cho nên là dạy mình niệm Phật đó là cái phương tiện, vì chúng sanh còn mê muội, cho nên niệm Phật đó thì tất nhiên là đó là Phật ở ngoài mình, thấy không? Đó là Phật ngoài mình, cho nên mới niệm Phật, niệm đó để cho có cái chỗ mình nương, để nhân cái niệm Phật này mà nó bớt những cái niệm khác, lăng xăng khác, thì đó là cái phương tiện vì người mê, thấy không? Thì như vậy là còn có chỗ để niệm, mà còn có chỗ để niệm thì tất nhiên là còn có đối tượng, cho nên là Phật đó chưa phải thật. Vì vậy cho nên nếu mà cái bậc mà có đạo tâm, tức là cái bậc rõ được đạo lý, thì dạy họ quán thật tướng của thân, quán Phật cũng vậy. Thì với cái người này, tức là người mà gọi là có cái trí huệ mà nó bén nhạy á, thì dạy họ quán Phật chân thật ngay nơi thân chính mình, quán Phật thật ngay nơi chính mình, tức là quán Phật pháp thân. Còn quán Phật mà có hình tướng, 32 tướng tốt, Phật 80 vẻ đẹp rồi đó, thì đó là phương tiện thôi, chưa phải là chỗ chỉ chân thật. Còn đối với cái người có trí bén thì mới dạy quán pháp thân Phật ngay nơi chính mình, thì cái đó mới là thật. Mà đó cũng là cái chỗ nhìn mà của nhà thiền là như vậy đó. Chỗ nhìn của nhà thiền nhìn Phật là bằng pháp thân Phật, chứ còn không nhìn Phật bằng nghĩa là thân 32 tướng tốt, rồi sinh ra ở Ấn Độ, rồi xuất gia đi tu. Nếu chỉ nhìn Phật trên cái đó thì tất nhiên là bây giờ Phật đó đã nhập diệt rồi thì sao? Cho nên là với nhà thiền thì không nhìn Phật theo như vậy, nhìn Phật bằng Phật pháp thân. Bởi vậy cho nên nó có những cái câu hỏi mà đối với trong nhà thiền thì hỏi Phật là gì, thế nào là Phật thì có những câu đáp mà mình nghe nó chát tai là như vậy đó, hoặc là ba cân gai, hoặc là như là Ngài Vân Môn mà đáp là cục cứt khô á. Thì như vậy nếu mà nói về Phật 32 tướng tốt này thì không phải. Thì như vậy đó là chỉ cho Phật pháp thân. Người mà có trí bén thì thấy Phật pháp thân không hình không tướng mà bất sanh bất diệt đó, thì đó mới là Phật thật. Bởi vậy cho nên là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà có cái bài kinh mà nói về cúng dường đó. À, tất nhiên là cúng dường cho một vị tu đà hoàng, à, tức là cúng dường cho 100 vị tu đà hoàng không bằng cúng dường cho một vị đắc là tư đà hàm, rồi cúng dường cho 100 vị đắc tư đà hàm không bằng cúng dường cho một vị mà đắc a na hàm, cho đến là cúng dường cho một vị cho 100 vị đắc a na hàm không bằng cúng dường cho một vị mà đắc a la hán, cho đến là cúng dường cho 100 vị đắc a hán không bằng cúng dường cho một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, không? Nhưng mà rồi lại nói tiếp nữa, nhưng mà cũng không, dù cho cúng dường vị chánh đẳng chánh giác nhưng mà không bằng cúng dường cho một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Thì như vậy cái vị mà đạo nhân vô tu vô chứng này chẳng lẽ mà lại cao hơn Phật nữa sao? Thì như vậy để thấy rằng đó là muốn nhấn mạnh là phải thấu rõ, phải sống với ông Phật thật ngay cho chính mình đó, thì cái đó mới là cái quý, cái chính. Đạo nhân vô tu vô chứng là chỉ cho ông Phật ngay cho chính mình, Phật đó là sẵn có, không phải do tu mà thành, cũng không phải do chứng mà được. Thì như vậy đó mới là cái chỗ chân thật, không thể nghĩ bàn. Còn có chỗ mà để cho mình niệm được, để mình hướng đến, thì đó là Phật bên ngoài, tu là Phật ngoài mình rồi. Cho nên ở đây là muốn nhấn mạnh là chỗ đó. Thì đó là cái đoạn đoạn thứ tư. Thì như vậy đó là như vậy để thấy rằng muốn thấy Phật thật á, thì phải quên cái ngã này, tức là quên cái thân ngã này. Cho nên là quán thật tướng của thân, thì quán Phật cũng vậy đó, quán thấu được cái thật tướng không tướng của thân này thì quán Phật ngay nơi đó, tức là quên cái ngã này thì rõ được Phật thật hiện tiền.